mình thấy như là cảnh giới đẹp đẽ, hay mình thấy bị ma rượt thì kêu mình khổ sở sợ hãi. Bữa nào quý vị đạp xe đạp nhiều mà nó mỏi chân mỏi tay, tối nằm mà thấy ma rượt chạy mỏi đổ mồ hôi sợ hãi giật mình vậy á, thì không có ma nữa. Thì ở đây muốn nói rằng cái mà chúng ta sợ hãi nhất á là cái mê mờ của mình. Chứ nếu mà quý vị tỉnh giấc ra đó thì thật ra hai cái kia không có nữa, tức là tham dục và thân dục không có, chỉ cái si mê là cái món chống đó. Mà cái tà kiến này đó thì chúng ta nhắc lại là chúng ta hay có lắm, mà quý vị dễ bị lắm. Ở đây á là chúng tôi nói phần thứ hai. Phần thứ nhất á là được ý vui chân thiện, hậu bạn chân thiện á là dễ hiểu. Nhưng mà qua phần thứ hai đó là thâm tính nhân quả, thà bỏ thân mạng còn chẳng làm ác. Tức là khi nào mà quý vị đã có một cái niềm tin á gọi là chân chánh rồi đó, thì quý vị tin nhân quả là mình làm lành hưởng lành, làm ác thì mình sẽ bị quả. Mà không bao giờ sai chạy á, thì khi quý vị thâm tính được nhân quả một cách sâu sắc rồi đó thì quý vị không có bị tà kiến nữa. Nếu không á, chẳng hạn như bây giờ đó có người mà họ đến họ rủ rê mình, hoặc họ nói rằng con mình nó bị một cái bệnh gì đó không biết, nó sốt hoặc là nó mơ mơ mang mang, rồi bây giờ có một người thầy hoặc ai đó họ tới nói là mình phải cúng, mình phải làm heo, phải làm gà, cúng ai đó hoặc là bà chủ thiên quyền nữ gì đó phạt nó này kia. Thì khi nào mà quý vị nghe vậy, quý vị đem những cái vật đó bắt heo gà dê hoặc là cúng bao nhiêu đó tam sơn cho cái gì đó, quý vị cúng đầu con mình thì quý vị rơi vào tà kiến. Quý vị không tin nhân quả vì mình không có làm điều ác, không làm những việc ác thì tại sao mà ai lại bắt bớ mình chẳng hạn vậy đó. Rồi khi mà quý vị bị một cái gì đó rồi người ta nói là ông nó nhập bà nó nhập hành hạ mình làm cho mình khổ sở, và cái mà quý vị đang bị khó sở này á là do một cái người nào đó thần minh mình nó bắt bớ. Rồi bây giờ quý vị tin tưởng xong rồi quý vị là nghĩ rằng mình phải cúng kiến làm những cái điều ác, thì ngay đó quý vị rơi vào tà kiến. Mà các phật tử mình mấy bà già hay bị cái chuyện đó, con cái mà nó nóng này kia, nó xấu này kia, sợ người này quở người kia quở. Thì thiệt ra không ai quở hết đâu. Nếu quả thật là thần minh, nếu quả thật là những cái bậc thánh nhân, mà vì một đứa trẻ con hay là vì một người không biết mà quở làm nó bệnh, nó khổ hành hạ nó, thì đó không phải là thần minh, đó không phải là thánh nhân. Đâu quý vị nhớ vậy đó. Cái nhân quả nó rõ ràng là làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, mà trong tâm niệm mình khởi sanh bởi do tác nghiệp, tác nghiệp đó là do ý định của mình. Cho nên ví dụ bây giờ trẻ con mà nó đâu có biết gì, lẽ là trẻ con không biết, mà trẻ con không biết tức là không có tội, mà đã gọi là thần minh là được người ta tôn làm thần, mà bây giờ phạt đứa trẻ con vì nó không biết thì không phải là thần minh nữa. Đó, quý vị nhớ vậy. Cho nên khi mình tin nhân quả thì mình không có gì phải sợ, mình chỉ làm việc nào đúng. Đó, giống như là cái anh mà quý vị nghe trong chuyện kể là U Mục Ma La đó, tức là gọi là vô não á, nghe cái lời ông thầy nói rằng phải biết á là khi nào mà chặt được cũng là 999 ngón tay, chặt được 1000 ngón tay mà làm một cái sâu chuỗi này đeo trong cổ mình á, thì khi đó vượt lên cõi trời. Thì thực ra cái đó là một tà thuyết, mà anh U Mục Ma đó, tức là vô não đó, giết được 999 người, chặt được 999 ngón tay đeo lên, rồi cuối cùng cũng giết mẹ mình. Rồi Đức Phật mới tới nữa là dùng thần thông mà cứu được bà mẹ, và đồng thời làm cho anh ta giác ngộ để trở thành A-la-hán. Nhưng mà điểm đó để thấy rằng chính cái mà một người này có trí tuệ nhưng mà vì tà kiến, tức là không thấy được con đường chân chính. Cũng giống như các Phật tử, mình là Phật tử, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà bây giờ mình nghe hay có ông đồng bà cố cái gì mình cũng theo, mình cũng kinh với Tăng, vô chùa thì cũng nghe kinh, nghe nhân quả rõ ràng, con tin nhân quả. Nhưng mà hãy nghe nói có luôn đó, cậu năm, cậu ba đó, ông lên hay bà lên đó, rồi cũng đi xích lô, tốn tiền đi tới thăm rồi lại. Đó là lần trước chúng tôi nói chuyện nghe đó. Tức là nếu là các Phật thánh nhân á, như là Bồ Tát Quán Thế Âm mà quý vị biết á, là có 32 tướng tốt và 32 ứng hiện thân, thì khi nào mà Quán Thế Âm á mà muốn hiện thân á, thì Quán Thế Âm không có nhập cho ai đâu. Cho nên khi mà tôi lên Châu Đốc á, gặp có nhiều người nói rằng đó là mẹ Quán Âm á, bà, tức là Phật bà nhập vô cái bà đó, thì chúng tôi thấy tội nghiệp lắm. Bởi vì Phật Quán Âm không ai mà nhập vô trong cái bà đó, thiệt là nó dơ giấy mà nó xấu xa đủ thứ hết. Bởi vì Bồ Tát mà đi lũi vô cái đó thì Bồ Tát không có lũi vô rồi, phải không? Mình thấy mình đánh ngán rồi Bồ Tát vô làm cái gì? Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm á là gọi là có 32 ứng hiện thân. Nếu mà muốn hiện bà già thì Bồ Tát tự hiện bà già, chứ không có nhập vô bà đó làm gì đâu. Chứ đâu mà nhập vô bà rồi lát nó cứ giật mình vậy, nó nằm thẳng ra, lát tỉnh vậy. Thành ra bà Tư, cô Năm, cô Bảy vậy đó. Thành ra mình cứ tin tưởng vậy là mình không biết. Mình cứ nghĩ rằng mình có niềm tin rằng Phật, cho nên mình nghe nói Phật đó là mình lại, chổng ngôn lại, lại hoài. Nhưng mà quý vị biết rằng mình lại vậy tức là mình đào sâu con đường tà kiến. chỗ tà kiến đó tức là vô minh, mà vô minh là gốc của hai cái này là nó sẽ sinh ra, tức là tham dục và sân giận. Cho nên Đức Phật và các Bồ Tát thì quý vị biết rằng cứu khổ chúng sanh đó không bao giờ nhập vào một người nào hết. Cho nên nếu các ngài muốn đó, thì các ngài thể hiện được. Bởi vì Đức Phật và Bồ Tát là có quyền năng, có thần thông, thành ra ngài thể hiện được. Cho nên nhiều khi có một người ăn mài, một người cùi, một người lỡ, họ đến họ gặp mình có một chuyện gì đó, thì quý vị thấy có chừng biết đâu là Bồ Tát. Bồ Tát hiện thân làm cho mình coi mình có khởi lòng từ bi không, mình có lòng bố thí không, mình có lòng nhẫn nhục không. Nhưng mà nếu mình không có, tức là Bồ Tát nó không có hộ niệm cho mình đó, Bồ Tát không hộ niệm cho mình. Bởi vì mình không phải là Phật tử, mình chỉ niệm Phật mà mình muốn tu thì cái miệng thôi, nhưng mà thực tế đó như vậy mình không tu. Rồi bây giờ mình nghe cái người nào đó là hoa son cát phấn này kia rồi ở ngáp rồi nó lên ông này bà kia vậy, rồi nói rằng Phật đó, thì mình tới mình lại lễ, thì ngay cái lại lễ mình đó là tà kiến. Như vậy là mình không phải là Phật tử. Cho nên ở đây mới nói rằng chỉ quy Phật không quy các thiên thần. Đó, người nói thế, người nào mà không có bị tà kiến là người đó không có quy thiên thần ngoại đạo được. Cho nên mình nó có cái tội là sao, nhìn tin mình nó tốt quá đi, thành ra Phật á thì con cũng tin cũng lại, thầy con cũng lại, nhưng mà bà con cũng lại, ông cũng lại, rồi tới nữa là ngày nữa là tháng 7, tháng 4, tháng 3 đó cũng ráng bao che mà xuống lên trên núi cấm á, lội nữa là hả thôi đi, rồi cũng đi dây tiền hoặc là đi đề kia về làm ăn cũng lại bà. Thành ra do đó cái niềm tin mình nó quá nhiều đi, thành ra cái nhà mình nó chứa nhiều người quá, vì vậy cho nên không có nào tốt hết, không có nào được hết rồi. Đó. Lẽ ra mình chỉ chứa một người thôi, tức là niềm tin mình chỉ cấu dựng một đức nào đó cao cả trong tâm tư mình, đằng này là mình cho vô là gọi là tổng hợp á, giống như là cửa hàng tổng hợp á. Cho nên bà cũng có Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng có bà Độ Mạng, cũng có bà Mẹ Thanh, cũng có Phật Thích Ca, cũng có Di Đà, cũng có Quan Âm Thế Chí, cũng có rồi, có bà ở dưới núi Sắc Sơn cũng có nữa. Thì quý vị coi vậy rồi Đức Phật ở chỗ nào vậy? Đức Phật ở chỗ nào trong lòng chúng ta? Đáng lẽ lòng chúng ta chỉ tôn trọng một đức đạo sư, tức là giác ngộ chân chánh thôi, như vậy gọi là chánh kiến. Còn đằng này á, chỗ nào cũng có, ông nào bà nào cũng có trong lòng mình đâu, thành ra mình cái là cửa hàng quốc danh hay là gọi là tổng hợp, có nghĩa là nó không còn cái gì gọi là rõ nét nữa. Thì quý vị biết là như vậy đến đâu, kết quả nó đi vào con đường tà kiến, mà con đường tà kiến tức là một gốc để đọa sinh tử. Đó, cái phần này quý vị nhớ rõ vậy. Cho nên người ta không sợ tham dục, thấy không? Nếu quý vị đang tham cái này, nhưng mà quý vị lúc nào chán, giống như cái người con thiên thông á, nó thấy ngọn lửa đỏ nó sung sướng, nó bay vòng vòng, nhưng mà khi nó chạm vào đó cái nó thành to, lúc đó nó chết đi á, thì khi đó con thiên thông mới biết rằng đó là một sự nguy hại. Nhưng mà thà rằng chết với con thiên thông còn hơn là không biết được ánh đèn. Không biết được ánh đèn, tức là cái điểm quan trọng á, thà rằng mình tham dục, thà rằng mình sân giận, nhưng mà khi nào mình tỉnh, mình nghe người ta nói rằng tham dục là hại, sân giận là hại, mình tỉnh ngộ thôi, từ đây tới con không làm vậy nữa, là quý vị thoát khỏi được tham dục. Nhưng mà quý vị mê mờ á, thì muôn đời vẫn mê mờ. Cho nên cái chữ si mê là cái cuối cùng nó nguy hiểm hơn hai cái đầu. Tức là đã mê mờ thì muôn đời vẫn mê mờ, tức là thà là một người thông minh hay là thà là một người có trí tuệ, còn không là một người ngu. Nhưng mà đừng có cái giai đoạn thứ ba gọi là ù cạc cạc, tức là nạt không nạt mà mở không ra mở. Đó, lần trước chúng tôi nói gì nghe, lần nhỏ lớn chúng tôi không thích ăn bánh da lợn nữa, nó lợn cận nó nửa này nửa kia, nửa đậu xanh nửa khoai lang, nửa dai dai nửa dẻo dẻo, thành ra ăn không có được. Giống vậy đó, nếu mà mình tu, mình khởi tâm tu với một sức mạnh, một trí tuệ mà mình tu bằng bánh da lợn á, thì không có tới đâu hết, không tới đâu hết. Kết quả của nó tức là đưa chúng ta rơi vào con đường tài kiến. Và khi nào mà rơi vào con đường tài kiến thì chắc chắn không bao giờ chúng ta thấy được chánh kiến đâu. Chỉ có khi nào mình thấy được chánh kiến á, thì khi đó mình mới có chánh tư duy. Và khi nào mình có chánh tư duy á, mình mới có chánh ngữ. Rồi từ chánh ngữ mình mới có chánh nghiệp, chánh minh tấn, chánh niệm, chánh mạng, chánh định chẳng hạn vậy. Tức là tám chánh đạo đó khởi đầu bằng chánh kiến, tức là mình thấy chân chánh. Nếu mà quý vị đặt cái niềm tin một cách không chân chánh thì dù rằng quý vị đi hoài suốt cái cuộc đời này, quý vị nghe kinh giảng đường này, nghe kinh giảng đường khác, nghe vị giảng sư này giảng sư khác giảng, cả trăm ngàn đời quý vị vẫn đi vào con đường tà kiến. Đó, giống như mà mình lấy cát mà mình nấu thành cơm vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi nói rằng đừng ước mơ, đừng cầu nguyện. Nếu mà quý vị lấy cát mà bỏ vô cái bụng dầu á, quý vị đổ dầu vô ép suốt cả cuộc đời vẫn không có dầu, bởi vì cát không bao giờ lòi ra dầu cả. Nhưng mà nếu quý vị đem đi lấy một đậu phộng á, bỏ vô cái bánh dầu á, bỏ vô cái bọng dầu, quý vị ép nó sẽ ra dầu. Cho dù quý vị ép cái bọng dầu đó, quý vị cầu nguyện nó ra cát đi, hoặc là đừng nó ra dầu đi, quý vị cầu nguyện hoài suốt cuộc đời nó vẫn cứ ra dầu. Cái đó không phải cầu xin mà được, đó. Mà nếu quý vị mà ép cát mà quý vị móng ngựa thành dầu thì dù rằng quý vị cầu cả suốt cuộc đời nữa, cát vẫn là cát mà không có dầu. Đó, thông tin Đức Phật nói rõ ràng vậy. Để như vậy, để chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta đặt một niềm tin, đặt một vấn đề, đặt một cái chánh kiến thì chúng ta phải suy xét vấn đề này rất là rõ ràng. Thì cái chỗ mà tôi quý vị biết là trực tâm chánh kiến xa hẳn các sự ngờ vực kiết thu. Câu này là các phần tử nữ hay bị mà. Trực tâm chánh kiến xa hẳn các sự ngờ vực về kiết thu. Tức là mình ngờ vực, không biết năm nay con có xui không, không biết năm nay sao hoa hồ hay sao cái đô nó có gọi cho chúng con không, rồi đi đường cũng cần phải đi ngoài lề hay đi ở ngoài à, rồi bữa nay đi ra nhà chức hành gì nó tốt không, làm ăn có mua may bán đắt hay không. Là cái đó chúng ta không tin nhân quả, quý vị bị mê mờ nhân quả, tức là tà kiến. Hãy mình làm việc chánh, làm việc thẳng, làm việc rõ ràng thì kết quả nó ra như vậy thôi đó. Không có sợ vậy đâu. Cái còn mà cứ là đợi đây hoặc là nếu là xin xâm hoặc là lắp mà lắp cho rơi hết cả một ống nó ra rồi đem đi người ta bói á, thì ở đây có nói là trực tâm chánh kiến. Nếu mà mình không trực tâm chánh kiến á, thì mình sẽ bị ngờ vực kiết thu, tức là mình ngờ vực không biết rằng nó tốt hay nó xấu à, năm nay không biết cái tuổi mình tháng mấy à, rồi đủ thứ hết trơn, từ đó sinh ra lo sợ và lo sợ sinh ra sợ hãi bất an. Cái thiệt sự thì không có à, cho nên chúng tôi kinh nghiệm rằng khi nhỏ vậy và tới ngày lớn vậy và chúng tôi làm được vậy, không bao giờ có ngày tháng nữa đâu, ngày nào cũng là ngày của trời đất và ngày nào cũng là ngày tốt đẹp của cuộc đời. Khi nào có thân mình, khẩu mình và ý mình, ba cái đó mình làm việc tốt đẹp thì tất cả đều là tốt đẹp, không có ngày xấu. Quý vị nhớ rồi đó. Cho nên thường mỗi năm mà chúng tôi ở miền Tây á, muốn đi thăm nó Tịnh Xá, quý vị biết chọn ngày nào? Ngày mùng năm để đi. Bởi vì ngày mùng năm Tết á người ta sợ xui lắm, nhưng mà nhờ đó cho nên xe nó trống trải, nằm dài cũng được nữa. Đi khỏi cần lựa chọn xe, khách đó không có người đi, mấy người đi buôn thì sợ, nhưng mà mình đi thì nghe an toàn, ít cái chen lắm người ta. Cho nên cái ngày mùng năm ngày đó đi mình khỏe hơn, vì không có ngày nào là ngày xấu cả. Cũng giống như tuổi tác, không có tuổi tác nào là tuổi tác xấu cả. Vì khi mà có người sinh ra và có người lớn lên thì chỉ có cái hành động của người đó nói lên bản chất cuộc sống người đó và nói lên giá trị nghiệp quả người đó, chứ không phải ngày sinh mà tháng đẻ. Đâu có gì nói rồi. Cho nên quý vị không tin là nói là cách đây chừng mười mấy năm và hơn nữa đây, cái mùa hè đỏ lửa 72 đó, mà quý vị đi ra cái chỗ xa lộ Thủ Đức bây giờ hồi trước gọi là nghĩa trang quân đội cũ á, là mỗi ngày chúng tôi có việc đi cầu xuyên ha, họ chở về trên 500-600 người chết mà thanh niên không à. Thành ra nếu mà đi qua tử vi không biết mấy người đi nằm tuổi gì, chắc lẽ họ cùng có một tuổi à. Trong một trận đánh chẳng hạn hạ lào chết một lần là 1-2 sư đoàn, tức là tên